Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một cái pháp thoại thiền có tựa đề là Có cái tự ngã trong thân không? Tự ngã trong cái thuật ngữ Phật học, tiếng Phạn gọi là ác măng và tiếng Pali gọi là ác ta, là một cái ý niệm sai lầm cho rằng có cái tự ngã hay là có một cái tôi độc lập không có lệ thuộc bất kỳ cái gì, và cái tôi độc lập này nó tồn tại mãi mãi, nó cứ như vậy và tồn tại mãi mãi bất diệt. Đó là cái tự ngã hay là cái tôi à. Thì cái câu chuyện nó cũng là một cuộc đối thoại giữa nhà vua và một cái vị tăng sĩ trẻ có tài biện luận Nagasena. Thì nhà vua một hôm nọ mới nói rằng: trọng thấy là mọi cái nhận thức hay là hiểu biết dường như nó có cái tự ngã, phải vậy không thưa đại đức? Thì vị tăng sĩ trẻ đáp lại rằng: tâu đại vương, đại vương có thể nói ròng ra được không? Thì nhà vua mới nói rằng: theo như trọng hiểu thì mọi chúng sinh có sinh mạng thì phải có một cái chủ thể nhận biết, và cái chủ thể này nó gã ở trong cái thân, và từ đó mà chúng ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết. Ví như có nghĩa ra là cái ngã đó là nó có thể thấy được tất cả những cái cửa sổ của giác quan, cửa sổ của giác quan tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ví như trong cái ngôi chánh điện này, chúng ta mở cửa phía bắc, chúng ta có thể cảnh thấy cảnh vật ở phía bắc. Mở cửa ở phía tây, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh vật ở phía tây, tương tự vậy. Lúc đó vị đại đức mới nói rằng: Vâng, là thần đã hiểu. Lúc đó vị đại đức mới nói như bệ hạ vậy thì khi mình mở cái cửa sổ con mắt thì mình sẽ thấy, có phải vậy không thưa bệ hạ? Vâng, đúng vậy. Nhưng nếu như mở cửa sổ cái lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân và cái ý thì có thấy được chăng? Thì nhà vua trả lời: không thể thấy được, không thể là thấy được. Và vị đại đức đó nói tiếp: nếu như chúng ta mở cái cửa sổ mà lớn ra thì chúng ta có thể thấy cảnh vật là rộng hơn, xa hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta mở khoét cái con mắt cho nó mở rộng ra thì chúng ta có thể thấy được là cảnh vật lớn hơn chăng, xa hơn chăng? Thì nhà vua trả lời: không thể được là như vậy. Thế rồi nhà vua mà nói xin đại đức là nói tiếp, giải thích tiếp, rồi thì là vị tăng sĩ trẻ mới nói: giả sử như bệ hạ nếm vị, nếm một cái thức ăn, thì bệ hạ biết là cái thức ăn đó là chua, ngọt, đắng, cay không? Nhà vua trả lời rằng biết. Nhưng nếu như giả sử cái thức ăn đó để ở phía ngoài lưỡi, để ở phía ngoài lưỡi, thì bệ hạ có biết được thức ăn đó là ngọt, mặn, đắng, cay không? Không thể được. Rồi vị như này: thưa bệ hạ, giả sử như trong một cái thùng mật ong, rồi người ta nhúng vào đó một cái con người, thế nhưng bịt cái miệng của người đó lại, thì cái người đó có biết được cái vị ngọt của mật ong không? Thì lúc đó nhà vua nói rằng cũng không thể là biết được. Như vậy vì đại đức đó mới nói như vậy là cái lập luận của bệ hạ cho rằng mở tất cả các cửa sổ là có thể thấy hết, là cũng giống như là mở tất cả các cái cửa sổ tai mắt thì có thể thấy hết, thì cái ví dụ đó không thể tích hợp được. Và thế rồi nhà vua mới nói: vậy thì xin đại đức nói rộng ra và nói sâu thêm được chăng? Thì lúc đó vị tăng sĩ trẻ đó mới nói rằng: tấu đại vương, khi mà cái con mắt nó tiếp xúc với một cái sự vật thì chưa chắc nó biết cái sự vật đó là màu hồng, là màu vàng, là màu đen, nếu như không có cái nhãn thức. Nhưng mà ngay cả cái nhãn thức là cái biết đó thì nó cũng không thể gọi rằng là cái từ ngã, là một cái độc lập được. Vì rằng khi mà cái nhãn thức đó nó khởi lên thì nó không phải khởi lên là một mình. Khi mắt thấy sắc thì nó khởi lên một cái biết gọi là nhãn thức, nhưng mà đồng thời lúc đó là nó có cả cái tâm sở khác cùng hiện lên, đó là xúc, là xúc chạm, đó là thọ, là cái cảm giác, đó là cái tưởng, là trí giác, và đó là cái tư, là cái thiên ý về đối tượng, và đó là cái nhất tâm. Nhất tâm là chuyên chủ vào đối tượng, và đó là cái màng căn duy trì cái màng sống của một cái tiến trình là tâm thức và cái tác ý. Tất nhiên là suy nghĩ đến là đối tượng. Như vậy là khi mắt nó tiếp xúc với sắc, là với một đối tượng, thì không những cái nhận thức là xuất hiện, nhưng mà đồng thời cái nhận thức đó có bảy cái tâm sở khác cùng hiện hành, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, rồi đến là nhất tâm, mạng căn và tác ý. Là khi mắt thấy sắc như vậy là một loạt bảy cái tâm sở nó hiện ra để cho chúng ta một cái cảm nhận, một cái biết. Và như vậy không có thể nói rằng cái thức là cái độc lập được. Không thể nói cái thức, cái biết là một cái độc lập, mà cái thức, cái biết đó là một cái duyên sinh. Và vì đại đức đó nói tiếp cũng tương tự như vậy, cho cái lỗ tai, cho cái biết của lỗ tai không phải là chỉ có một, mà nó là duyên sinh do nhiều yếu tố hợp lại nên cho cái biết. Cái lỗ mũi cũng thế, cái miệng cũng thế, cái thân xúc chạm này cũng thế, và cái ý đối với pháp cũng thế. Cái ý thức xuất hiện là nó không thể độc lập được, mà cái đó nó phải kết hợp với bảy yếu tố khác, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn và tác ý. Thì như vậy, một cái sự phối hợp giữa căn là giác quan cộng với đối tượng của nó cho ra một cái biết, và cái biết đó nó kết hợp với thêm một số những tâm sở khác tạo ra một mối quan hệ tương tác, tương duyên với nhau. Vì thế không thể nói là cái thức hay là cái hiểu biết nó là một cái từ ngã độc lập, thường hằng, không thay đổi. Và nếu như cái lập luận của Bệ Hạ cho rằng có một cái từ ngã, cho rằng có một cái sắc không thay đổi, cho rằng có một cái biết không thay đổi, vân vân, thì như vậy đó là một cái quan niệm sai lầm nguy hiểm cho những người nghiên cứu Phật học. Và sau đó nhà vua trả lời rằng: xin cảm ơn Đại Đức, quả thật cái biết, cái từ ngã đó là một cái ảo giác, là một cái ảo tưởng. Như vậy qua cái câu chuyện đối đáp của nhà vua và vị tăng sĩ trẻ, cho chúng ta thấy rằng trong con người của chúng ta, khi phân tích ra, chúng ta thấy rằng không có một cái tôi hay là một cái từ ngã độc lập, mà tất cả con người của chúng ta, từ thân thể, thể xác cũng như đến tinh thần, những cái cảm xúc, suy nghĩ còn của mình, đó là một cái tập hợp, nó có mối quan hệ mật thiết là với nhau. Và cái mối quan hệ này để nó tạo nên là một cái sinh vật. Chứ đằng sau một cái tập hợp những cái mối quan hệ đó không có một cái nào là chủ thể độc lập hết. Và nếu như một cái quan niệm cho rằng có một cái tôi thường hằng, cái thân thể của tôi mãi mãi là như vậy, cái suy nghĩ của tôi mãi mãi như vậy, cái tánh tình phản khí của tôi mãi mãi là như vậy, thì rất là nguy hiểm. Vì nếu như mà cái thân tôi đẹp là như vậy á, mãi mãi như vậy, thì tôi sẽ đâm ra là kiêu căng, là ngạ mạn. Tôi mà giàu có như vậy, tôi làm những cái việc ác bất thiện là như vậy, mà không có một cái kết quả gì hết, vì theo cái quan niệm ngạ, tôi như thế nào, bây giờ tôi như thế nào, thì nay mai tôi cũng là như vậy, không thay đổi. Thì như vậy thì vô tình là chúng ta sẽ thấy rằng những cái người ác họ sẽ tiếp tục làm những cái việc ác là bất thiện. Và như vậy thì sẽ đưa tới một cái kết quả là cá nhân đó, gia đình đó, xã hội đó sẽ bị là rối loạn. Đó, đây là một cái câu chuyện để giúp cho chúng ta hiểu biết thêm là trong cái con người của chúng ta, những cái tưởng là nó rất dễ bị thuộc vào cái tà kiến, là những cái quan điểm không đúng đắn. Vì vậy cho nên ngồi thiền để chúng ta lắng đọng tâm tư, để chúng ta lắng đọng những cái tưởng mà đa số là những cái vọng tưởng không đúng. Và một khi những cái vọng tưởng đó lắng xuống, thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy rõ là con người và vũ trụ. Lúc đó chúng ta có thể nói là có một cái trí tuệ nhìn sự vật đúng như thật, và lúc đó hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.